Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chúng hôm nay là ngày 4 tháng 4 năm 2016. Thì chúng ta đang ở tại trường Cao Trung Phật Học, đường Đỗ Xuân Hợp, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh, nước Việt Nam. Cái câu hồi nãy Minh Thành nói rất là đơn giản, là ngày, tháng, năm, thời gian, địa điểm, nơi, chốn. Chúng ta đang ngồi ở tại đâu? Giờ này là ngày mấy, tháng mấy, năm mấy, ở tại chỗ nào? Rất là đơn giản, nhưng mà nó có một tác dụng rất là sâu sắc và rộng lớn. Ai biết chữ này là chữ gì? Chữ gì? Chữ niệm. Ở trên là bộ gì? Chữ gì? Chữ gì? Chữ kim nghĩa là gì?
Tâm là gì? Tâm là cái gì? Tâm là cái gì? Cái tim hả?
Chánh nghĩa là gì? Chân chánh là biết đúng. Chánh gọi nghĩa là đúng. Chân chánh, đúng đắn, chính xác. Cho nên nhiều khi mình quên, không biết, hỏi tới ngày nay ngày mấy quên, không nhớ nữa. Tu nhiều quá rồi quên. Ngày tháng gì quên hết trơn. Cái đó chưa hẳn là tu giỏi nha. Đừng nghĩ rằng quên hết là tu giỏi, chưa chắc. Nhiều khi quên quá rồi mai mốt rồi cái tới giờ ăn cơm cũng không nhớ luôn. Rồi bây giờ dắt xe ra đi hỏi đi đâu cũng không nhớ luôn. Rồi lúc đó mệt rồi đó. Tu mà tới cái cảnh giới đó là cao rồi đó. Là không ở chùa nữa. Không còn ở chùa nữa. Mà dời qua cái chỗ khác đang ở. Tại vì làm gì không biết gì nữa trơn. Nên có một số người quan niệm rằng tu riết không còn biết gì nữa hết á. Là tu cao, có đó coi chừng. Nó từ đây trở về sau á, Minh Thành sẽ giới thiệu những cái pháp môn thực tập, không có nói lý thuyết nữa, không có nói nhiều về lý thuyết giống như là mấy năm trước nữa. Sẽ đi vào cái phần á là thực tập. Cho nên á, cái chữ niệm này dạy chúng ta rất là hay. Chứ kim là hiện tại, là ngay bây giờ. Cái tâm của mình, phải không? Mình phải nhận biết ngay trong cái giờ phút hiện tại. Cái đó gọi là chánh niệm. Nhận biết mà nhận biết đúng. Nhận biết chính xác. Nhận biết rõ ràng. Thì gọi là tỉnh thức. Gọi là chánh niệm. Gọi là sáng tỏ. Tất cả pháp môn tu hành của mình không có ra ngoài hai chữ đó, chánh niệm. Nhận biết ngay trong giờ phút hiện tại mình đang làm cái gì. Cái gì nó đang diễn ra chung quanh mình là quan trọng lắm. Nhiều khi á, mình nghĩ rằng tu là đợi 10 năm sau, 5 năm sau, thậm chí mình đợi tới chừng mình nhắm mắt lúc đó mới biết kết quả. Không phải. Pháp của Phật có thể nhận biết kết quả thiết thực hiện tại. Cho nên tất cả những cái công phu hành trì của Đạo Phật mình là đem cái tâm của mình để nhận biết cái giờ phút hiện tại. Cái đó gọi là chánh niệm. Rất là đơn giản, rất là dễ, rất là thực tế, rất rõ ràng, rất cụ thể. Và có thể thấy được cái lợi ích của nó trong lập tức, tức thì. Thí dụ, mình đi mà mình lo nghĩ ngợi cái chuyện này, chuyện kia đó, mà mình không đem cái tâm mình về chỗ cái bước đi của mình đó, thì cái đi đó là đi trong sự lãng quên, đi trong sự vội vàng, đi trong sự đó nhộn nhàng, đi trong sự tất bật, hối hả. Còn như mình đem cái tâm mình trở về giây phút hiện tại, nhận biết mỗi bước chân của mình, thì cái đi là đi trong tỉnh thức. Cái đi đó là đi ở trong sự tỏ sáng. Và cái đi đó là đi ở trong chánh niệm. Và cái bước đi đó của mình á, nó sẽ làm cho thân của mình an, tâm của mình lạc. Và mỗi cái bước chân của mình như vậy đó, mình chế tác ra cái sự an lạc và thảnh thơi, chế tác ra cái sự ung dung tự tại trong mỗi bước chân của mình đó, đều là cái công phu hành trì hết. Hôm trước Minh Thành đã giới thiệu cái pháp hành cho các huynh đệ rồi đó. Mình làm ra thật là nhiều cái sự an vui trong mỗi bước chân. Làm ra thật là nhiều cái năng lượng của thảnh thơi. Còn nếu mình đi trong sự lãng quên, đi trong sự suy tính tất bật, lăng xăng vội vàng đó, thì cái bước đi đó, đó là cái bước đi nó rất là mệt mỏi. Đi mà không biết mình đi, đi mà không nhận thấy mình đi, đi mà không có hiện hữu của mình. Là như thế, có khi cả một cuộc đời mình 10 năm, 20 năm, 30, 40 năm. Cái người tại gia là không nói rồi, ngay cái người xuất gia đó mà mình không có tập đi trong chánh niệm á, thì trong cái bước đi của mình nó vẫn là cái bước đi của sự thất niệm, mất cái chánh niệm, bước đi của sự lãng quên. Và như thế rồi mình ở chùa hoài, rồi mình cũng đi kinh hành hoài vậy đó, rồi mình cũng làm việc lăng xăng như vậy, rồi mình cũng rộn ràng như vậy, rồi mình cũng phiền não như vậy. Dạ vậy, vậy cho nên tu 10 năm mà hỏi sao nó vậy? Vậy là vậy. Không thấy cái năng lượng có sự an lạc thảnh thơi trong bước chân. Ồ, nhìn thấy cái sư cô kia đi trò an lạc quá. Nhìn thấy ni sinh đi học mà tôi muốn đi tu. Phải đi như vậy. Đó là bước chân của người giải thoát. Bước chân giải thoát. Bên Thành thường nói rằng là cái người xuất gia của mình á, mà nếu không giải thoát thì ai giải thoát? Người xuất gia của mình mà không thảnh thơi thì ai trên đời này thảnh thơi? Người xuất gia mà không an lạc thì còn ai trên đời này an lạc? Cho nên cái người tu mà không an lạc là bất bình thường. Còn nếu mà giải thoát an lạc là bình thường. Tại vì nó phải như vậy, lẽ đương nhiên là như vậy. Như vậy mới là như vậy. Còn nếu không như vậy là không phải như vậy. Tại vì cái pháp nó là như vậy. Bây giờ làm sao mình tập trong mỗi bước chân của mình? Đừng nói đâu xa hết. Bước vô tới cái cổng trường thôi, hay là từ ở ngoài chỗ gửi xe mà đi vào, tới cổng trường rồi đi nhẹ nhàng vô, rồi lên từng bậc thang bước nhẹ vô, rồi vô tới cái cửa bước vô cái ngồi xuống một cái là mầu nhiệm nó biểu hiện trong mỗi bước chân. Chỗ đó là chỗ đặc biệt của người xuất gia. Phải thực tập, phải hành trì, phải bước cho được cái bước của giải thoát, bước của an lạc. Cho nên tất cả chỗ là chỗ của mình thực tập. Mà muốn bước được như vậy là phải chánh niệm, phải nhận biết. Mình cũng nhận biết mà nhiều khi mình nhận biết mấy cái khác. Ví dụ mình đi mình gặp người bạn mình, cái tự nhiên lúc đó mình quên mình cái bước chân của mình rồi. À, chuyện này chuyện kia này nọ, cái mình quên cái bước chân của mình, cứ lo nói cái đi cầu thang mà quay qua dòm nói cười nó trợt cái. Mà nhất là cái tai nạn giao thông bây giờ đó là toàn là do không biết tu chánh niệm á. Biết bao nhiêu giành giật với nhau đang chen lên phía trước không à. Nó chạy nhanh đang đi đầu thai. Rồi cái câu nói của Hồng Kông mới học tức thì đó. Bên Hồng Kông có cái câu nói, thấy xe nào mà chạy nhanh đó, có chạy nhanh đó, đi đầu thai á. Hãy muốn đi đầu thai thì chạy nhanh. Dành đường với nhau đang đi, mà dành cái gì mà hồi cũng tới à, mà cũng dành. Sắp hàng vô vậy, nó đi sắp hàng lên Việt Nam Airlines, hay là nhất là cái gì Vietjet, mấy cái hãng máy bay sau này là vô là dành với nhau, chen với nhau giống đi xe buýt vậy đó. Mà chen cái gì rồi, hồi cũng ai cũng lên máy bay hết trơn, chứ bộ mà đứng sau là mình không lên được thì chen. Mà đứng sau rồi cũng giả bộ đi từ từ từ, hồi cái lách vô của người ta. Kỳ cục vậy. Cái bước chân của mình là mình làm khổ mình, khổ người đó. Người ta đứng trước, người ta đang đứng, người ta chờ nãy giờ, cái mình đi sao mình nhẹ vô, mình nhảy trước mặt người ta. Vậy cái người đứng ra bực mình không? Tức. Thì cái bước chân của mình mà làm cho ta sanh phiền não. Mà cũng bước chân mình đi thông thả, mà đứng ra sao rồi hồi mình cũng lên máy bay, chứ phải đứng, ta không cho mình lên, ta đóng cửa lại thì mình chen lên phải. Thì ở sao thì như vậy thì an mình lạc cho người. Có gì đâu. Tu trong những cái rất bình thường. Ăn cơm cũng vậy. Cho nên mình thành nói các vấn đề đó là trong cái sinh hoạt thường nhật thôi à, mình tu chánh niệm là chỗ đó nó thành thiền, thành đạo hết trơn. Đi cũng vậy, rồi bây giờ tới là ngồi ăn cơm cũng vậy. Trừ khi công việc nào gấp thôi, mọi người tu mình có cái việc gì gấp không ha? Hồi xuất gia mình có việc gì gấp chạy xô không ha? Trừ mấy cái ngày lễ hay có tổ chức khóa tu hay cái chương trình gì đó đặc biệt thôi. Còn bình thường mình lên cúng qua đường, mà không lẽ cúng qua đường mà cũng chạy xô nữa. Phải không? Mình lên mình cúng thì cứ cúng thông thả, tụng kinh cũng tụng từ từ. Đánh khánh, đánh chuông cũng đánh từ từ. Cái này là những cái rất là quan trọng. Mà mình á là một cái người có chánh niệm mà thỉnh một cái tiếng chuông á, thì cái năng lượng của chánh niệm trong tiếng chuông nó lan tỏa ra khắp cả cái đại hồng bảo điện đó. Nó lan xuống giảng đường, nó lan xuống nhà bếp, nó lan ra tới trước cổng chùa. Thậm chí nó lan ra mấy người xe ôm ở ngoài mà ta nghe, ta cũng có tâm ta nhẹ nữa. Cái đó có thiệt à nha. Có thiệt á, chẳng phải nói đùa đâu. Cái người mà có cái chánh niệm thỉnh một tiếng chuông lên, cái sức chánh niệm ở trong nội tâm của mình với cái sức của pháp khí nó hợp để làm một. Khi mà nó nhập lại rồi, nó mới tủa ra cái năng lượng, nó bung ra. Nó có thể ra hết thành phố, mười mấy hai chục quận huyện. Thậm chí thượng thông thiên đường, hạ triệt địa phủ. Đó là cái sức của chánh niệm. Nó vô quánh cái chuông, cái nghe muốn lọt tim ra ngoài. Đánh mà bể cái chuông luôn. Hãy cầm cái dùi lên là cứ đập, lia lịa đập tới tấp. Nó phải là thỉnh chuông. Nó phải. Cho nên mình không học á ha. Các mình để ý những cái chỗ này là thấy nó bình thường mà không phải bình thường. Cho nên mình làm những cái việc bình thường một cách trọn vẹn, chánh niệm thì mình trở thành ra phi thường. Mà mình muốn phi thường mà mình không chịu làm những việc bình thường, cho nên mình trở thành tầm thường. Mình muốn cái nào mình muốn. Mình không muốn mấy cái bình thường. Mình muốn cái gì phải cho nó lạ, cho nó đặc biệt hơn người khác, phải chơi nổi, chơi sốc hơn người ta. Chẳng hạn như ai cũng ăn cơm hết, mình nhịn ăn, không thèm ăn. Uống sữa anh xua không à. Nó mới dữ dằn chứ. Có nhiều người lạ vậy đó. Rồi tới giờ ngủ người ta không chịu ngủ. Thức, rồi xong tới giờ thức của người ta ngồi ngủ. Nó quái dị. Cho nên trong luật mình nói là hiển dị hoặc chúng. là bài những cái lạ lùng để mê hoặc quần chúng là không đúng, bình thường thôi. Và trở lại cái tiếng chuông đó, mà mình thỉnh cái tiếng chuông đó lên đó, cho nên mình để ý ha, cái người có tu chánh niệm đó mà cầm cái pháp khí lên đó, mình thấy nó có sức mạnh lớn lắm. Có để ý hòa thượng làng Mai mà mỗi lần mà thỉnh chuông không, có để ý không, nghe pháp thấy không, thỉnh một tiếng chuông là ngưng hết rồi, cả mấy ngàn người như vậy dừng lại hết tất cả, ngưng lại động lại hết. Bây giờ mình không có tu theo cái pháp mà, của hòa thượng, thì ít nhất mình nghe tiếng chuông mình cũng nói chuyện nhỏ nhỏ xuống chút, hoặc là mình dừng lại chuyện chút xíu, hay mình nói nhỏ, hay mình đi rón rén chút. Còn lại nghe chuông đánh, cứ việc đánh, mình tới mình cứ việc tới à, không cần dặn âm ly gì cho bùng hết cỡ ra. Thì như vậy cái pháp khí nó không có linh thiêng gì hết á, không còn linh thiêng. Cho nên ở trong chùa mỗi khi mình nghe tiếng chuông, nghe tiếng trống, nghe tiếng khánh, nghe tiếng pháp khí là mình ngưng lại. Tại sao vậy? Cái đó sở dĩ nó pháp khí là cái đồ để chuyển tải chánh pháp, nó có cái công năng nhắc nhở cho mình sự chánh niệm. Mình nghe cái đó là mình quay về chánh niệm liền. Mình không cần phải làm dáng làm vẻ, dụ như nghe tiếng cái tự nhiên đang đứng cái dừng lại, cái đưa nhắm mắt vậy, người ta nói trời tới nữa. Không cần phải làm cái gì hình thức, mà thật sự trong tâm của mình nhiếp niệm trở lại, bình tâm trở lại. Nếu trong một cái phạm vi đó quy định ai cũng vậy hết thì mình làm vậy được, mà cái chỗ người ta không quy định mà mình làm khác thiên hạ là cái chuyện nó coi chừng. Cho nên cái quan trọng là ở trong tâm mình, chứ không phải quan trọng ở trên cái hình thức. Hình thức là nó giúp mình lúc ban đầu thôi. Cho nên mình thỉnh một cái tiếng chuông như vậy đó, mình đắp một cái y lên, mình bước lên chánh điện như vậy đó, mỗi một cái cử chỉ của mình đó đều là đại ấn. Đây là tinh thần của mật tông. Cái ấn á, bình thường á, là bắt lên vậy mới gọi là ấn. Còn thêm cái nữa giống như mấy thầy mình đưa cái chung nước lên. Vẽ vô. Cái đó là cái ấn bình thường. Cái ấn của tiểu học bình thường thôi. Tức là làm để cho người ta thấy, để mà lợi lạc cho mấy người sơ cơ. Còn cái ấn lớn á, nhất cử nhất động của mình đều là ấn hết. Mỗi một bước chân của mình, mỗi một cái cử động của mình, mỗi cái bưng cái ly nước lên, bưng cái chung trà lên, cầm cái đôi đũa lên gắp thức ăn gì vậy, đều là đại ấn hết. Tại sao? Chánh niệm nó thắp sáng vô cái hành động của mình, đều là đại ấn của chư Phật hết. Cho nên Đức Thế Tôn của chúng ta là khi mà thành đạo giác ngộ rồi đó, thì bước chân nào cũng là ấn hết đó. Thậm chí là gánh vân mà nghèo cùng nhất ở trong xã hội đó, mà đi làm thuê tới cái mức độ mà không có giai cấp với thời Ấn Độ lúc đó, mà đi là nó hốt phân, đi gánh phân. Bây giờ đó là mỗi lần gặp Đức Phật đi đâu giảng pháp rồi ngưỡng mộ từ xa, cung kính mà không dám lại gần. Đức Phật biết cái nhân duyên nó chín mùi tới rồi. Hôm đó là Đức Phật có thấy ông đứng đằng xa xa, ông dòm dòm tới, Đức Phật đi vòng ra sau lưng lại, lấy cái tay rờ lên người ông, cái ông giật mình trong mà bạch Đức Thế Tôn, còn lại ngài hỏi sao vậy, ngài đừng đụng con dơ bẩn lắm. Đức Phật nói đâu phải, cái dơ bẩn trên thân thể nó không phải dơ bẩn thiệt, dơ bẩn của nội tâm đó. Cái sân hận, cái đố kỵ, ganh ghét, phiền não, cái đó mới là cái dơ bẩn thật sự. Cho nên chỉ cần rội rửa thân tâm của mình tu hành thì đều có thể trở thành thanh tịnh hết. Cho nên cái bàn tay của Phật để lên cái người mà ta cho là hôi dơ, dơ bẩn đó, cái chỗ đó là đại ấn của Đức Thế Tôn. Có một sự việc có thật ở dưới miền Tây của mình. Bữa đó là ở trên xe, là thường thường á, quý đệ biết rằng cái xe mà ở dưới miền quê đó là phải chờ cho đầy khách mới đi. Vậy một ngày có một chuyến thôi, chứ đâu có nhiều chuyến giống như mình đây bây giờ đâu. Cho nên chờ đầy khách mới đi. Mà có cái chỗ đó đó là không ai ngồi hết đó. Không ai ngồi hết đó, cho nên còn trống khách là cái chỗ đó, cái người đó cùi. Ngồi trên cái băng đó thì không ai dám lại ngồi gần cái ghế đó, là hai chỗ. Mà ông cùi cũng ngồi cái rồi thì là không ai dám ngồi hết. Cho nên ai lên cũng tránh chỗ khác hết trơn, thì còn cái ghế đó trống mà xe nó không chịu chạy. Thì lúc đó trên xe nó có người tu nữa, mấy người cư sĩ rồi cũng có người tu nữa. Lúc đó bỗng nhiên là cái ông mà lên tài xế không biết phải giải quyết làm sao, giờ còn chỗ để chưa đủ làm sao chạy. Còn mấy người khách đứng chờ mà không ai chịu lên. Cái lúc đó thì là nói giờ thôi có vị nào giúp giải quyết giùm vấn đề này coi. Thì lúc đó có một cô bận đồ màu đen, mi nhon màu đen chứ. Cô nói để tôi giải quyết. Cô lại cô ngồi kế em cùi. Còn mấy người tu kia ngồi chơi rồi khách lên xe cái chạy cái nói này, Phật bà mới làm được việc này. Chứ người thường làm được, cô đó Phật bà đó, Quán Thế Âm Bồ Tát đó. Thì cái ngồi của cái cô đó là đại ấn. Ta không có khinh thường cái người bệnh, cái người nghèo khổ. Những cái việc rất là bình thường. Mà chẳng hạn như giờ đó là mình đi thấy chùa dơ vậy đó. Mà cái người đó là cái trách nhiệm của cái người kia quét à nha. Bữa nay cái người đó trực chứ không phải mình trực. Nhưng mà người đó bận hay người đó làm vậy đó chẳng hạn. Hay là không thấy hoặc có khi làm biếng, không thèm quét. Thôi để chưa ngủ hay chiều gì quét luôn lần cho nó khỏe chứ quét làm chi hoài. Mình thấy mình cầm cái chổi ra mình quét cái chỗ đó đó. Vì đại chúng gì mọi người đến tu học mình quét cho cái chổi của mình. Mỗi cái chổi mình quét là đại ấn. Nhỏ vậy đó nhưng mà việc của Bồ Tát làm. Chứ phàm phu làm không được. Phàm phu là cái tâm ganh tị mà. Đố kỵ mà. Nó của người ta chứ đâu phải của tôi. Nhân ngã mà. Bỉ thử ta kia mình người. Mà Bồ Tát không có cái đó. Bồ Tát không có nghĩ riêng. Cho nên cái việc làm là việc làm của Bồ Tát. Đơn giản vậy đó. Mà có chánh niệm mới thấy được. Cho nên cái trong cái sự tu mình nó không lìa ba chữ ra. Mình có được cái sự đó. Tỉnh thức. Nhận biết. Rõ ràng ở trong giây phút hiện tại đó. Thì cái tâm của mình nó sẽ không có rong chơi. Tương lai hoặc là nó trở về quá khứ. Cho nên nó không có lùa về quá khứ. Nó nghĩ ngợi những cái chuyện đã qua. Mà nó cũng không có suy tư nhiều, toan tính nhiều tương lai. Mà nó an trú trong hiện tại đó. Cho nên nó có chánh niệm sẽ giúp cho cái tâm mình an định. Cho nên tỉnh thức á, thì tâm của mình nó yên định. Mà cái tâm mình nó yên định á, thì cái tuệ của mình nó tỏa sáng. Mà tỏa sáng á, thì nó nhìn sự vật, sự việc, con người, công việc, tất cả mọi thứ nó nhìn một cách sâu sắc. Và nó nhìn một cách sâu sắc như vậy đó thì cái gì nó cũng làm được hết trơn. Cho nên cái ý thức thứ sáu của mình đó, nó trở thành ra diệu quan sát trí. Là cái trí quán xét nhiệm màu do cái tâm yên định mà có được. Từ đâu mà có được yên định? Từ có chánh niệm. Mà chánh niệm là gì? Là đem cái tâm mình trở về trong giây phút hiện tại. Làm cái gì biết mình đang làm cái đó. Nói cái gì phải biết mình đang nói cái điều đó. Đi phải biết mình đi. Đứng phải biết mình đang đứng. Ngồi phải biết mình đang ngồi. Ngồi phải ngồi như thế nào mới gọi là cái ngồi của người tu. Thế nào là cái dáng ngồi của người tu? Người tu mà ngồi tréo ngoải rồi xong luôn. Phải không? Dởm nó không có ra dáng của người tu. Tréo ngoải rồi nhịp đùi. Rồi lâu lâu lấy tay loạn loạn thì dán mái tóc. Cái khăn. Thật ra rất là hay. Cái ngồi của người tu mình phải ngồi như thế nào. Cái dáng đứng của người tu mình chứ không phải dáng đứng bánh tre. Dáng đứng của người tu mình là cái dáng gọi là gì vậy? Chánh trực. Thanh thoát. Dáng ngồi là cái dáng ngồi của chánh niệm. Tướng nằm của mình là cái tướng nằm là sư tử. Nằm có dáng kiết tuồn, cát tuồn, sư tử. Đọc hết được bốn chữ đó không? Đi đứng nằm ngồi. Tu ở đâu? Bốn chữ đó. Bốn chữ đó tu là thành công, tức là đắc đạo. Cái thiền, thiền đi á, là một cái thiền rất là tuyệt vời. Rất là tuyệt vời. Đức Thế Tôn khi còn tại thế đó là một ngày đi bộ rất là nhiều. Các mình để nhớ mà ba lần thức dậy trời vẫn chưa sáng là ông Cấp Cô Độc mà đem cả cái gia tài của ổng đó, mà ổng lót xuống cái chỗ kỳ viên Tịnh Xá mà lấy vàng lại trải hết trơn á, đằng cúng á. Nhớ cái câu chuyện đó chưa? Thái tử Kỳ Đà lại nói chơi với ổng á chứ. Ông lại ông thăm cái vườn đẹp quá như vậy, cái vườn này mà để Thế Tôn mà chư tỳ kheo tới đây giảng pháp tu học là tuyệt vời đó, để độ chúng sanh ở trong cái thành phố này. Thái tử ông nói chơi, ông nói không, tôi không có bán đâu. Năn nỉ riết nó, chừng nào ông trải vàng hết cái vườn này đi lúc đó tôi bán. Nói chơi, ai nhà đông cấp cô độc ông làm thiệt. Xe mà chở bằng xe bò đó. Thổi và đem này trải hết khu vườn hết trơn. Trải hết khu vườn rồi đó thì là ông thái tử ông quản. Lại nói với ông, cái này tôi nói chơi, nó không, thái tử đâu có nói chơi. Thái tử thì sao nói chơi? Lúc đó có quan quần thần nào đứng rõ ràng hết trơn rồi, đâu có nói chơi được đâu. Thôi giờ, ủa, không biết Phật là ai mà ông này ông làm dữ dằn á. Rồi đây tìm hiểu rồi nghe nói vậy thôi, bây giờ cái cây đó tôi cúng nha. Cái phần đất là của ông, còn cây tôi cúng mà, cho nên kỳ thọ cấp cô độc viên. Kỳ thọ, kỳ là thái tử Kỳ Đà, thọ là cây. Cây thì của thái tử Kỳ Đà cúng, mà cấp cô độc viên là cái vườn đó, thì của ông cấp cô độc. Mà cái nhân viên cấp cô độc mà với Đức Thế Tôn rất là đặc biệt, là ông nghe cái chữ Phật thôi là trong lòng của ông đó là phát khởi là một cái niềm cung kính vô hạn, không ngủ được, không ngủ được. Như vậy thì trong cái đêm đó mà là 3-4 lần ông thức giấc, đang ông lẹ lẹ trong trời sáng, đang ông lại ông gặp Đức Phật. Mà mới có 4 giờ sáng rồi ông chồng hết nổi rồi, ông đã phải đi trước rồi. Mà trong khi cái ngày đó là Đức Thế Tôn đi tới cái nhà của ông, người bạn ông ở tạm đó là Đới Trai Tăng, mà ông chờ được tới cái buổi trưa đó, sáng ông đi. Vậy mới có 4 giờ sáng ông đi tới cái chỗ xa, tới gần Tinh Xá đó, thì trời bắt đầu tờ mờ sáng rồi, 5 giờ hơn á, sương mù ở trong cái buổi sáng. Đức Thế Tôn kêu, đứng từng xa Đức Thế Tôn kêu cấp cô độc. Ông giật mình. Thì lúc đó là ông đi lại đó, là lúc đó Đức Thế Tôn đang đi thiền hành buổi sáng. Buổi sáng 5 giờ. Cho nên bây giờ sở dĩ mà mấy thầy mấy cô mà bị bệnh đường ruột bao tử nhiều là không đi kinh hành. Ăn không tiêu. Không có đi kinh hành nhiều, không có trợ tiêu quá, mà nhất là ăn vô ăn nhiều nữa, mà không chịu đi kinh hành á là mình bị thiếu quá. Thiếu vừa cái phương pháp tu tâm linh mà cũng thiếu vừa cái sự vận động của cơ thể đó. Cần gì mà phải lại mấy cái phòng tập không vậy? Không cần. Trong cái lúc mình tu rồi, trong cái lúc mình tập. Cho nên á là đi kinh hành rất là hay, phải nên để ý đi kinh hành. Xin thưa với các huynh đệ là một ngày Minh Thành đi 2 vòng ở trên núi, 2 vòng. Nếu mà không có ở dưới thành phố, không ở dưới đây, là một ngày buổi sáng là đi 1 vòng hết trên chỗ cái khu vực, cái chỗ trên Pháp Ấn Sơn. Buổi chiều là đi 1 vòng hết một cái khu vực như vậy đó, đội nón lá vô, chống gậy đi, nhìn cho nó hoài. Tại sao? Bởi vì đó là cái nón lá Việt Nam ta là rất là tự hào, vẻ đẹp của dân tộc ta. Thấy không? Mấy người Tây, mấy người Mỹ, mấy người trên các nước về mà thấy cái nón lá là mừng lắm, thích lắm, đội lên. Tại sao mình có mình không sử dụng? Trời nắng thì mình đội, chứ trời lạnh mà mát buổi tối 7 giờ đừng có lấy nón lá đội. Chánh niệm là phải biết cái lúc nào. Tự nhiên 9 giờ đêm lấy nón lá đội lên. Mười hai giờ trưa thì đi cái đầu trăng trang, chống cạo, trắng bóc hết trơn. 12 giờ trưa thì đi chống vậy đó. À, phải không? Cho nên á, đội nón lá đó, cái người tu mình á, các huynh đệ đi ra các thiền viện đó, thấy thiền viện Trúc Lâm thì viện thường chiếu các thiền viện ha, quý thầy bận nguyên một đồ vàng, phải không? Đội cái nón lá đi làm công việc rất là đẹp, rất là thanh thoát, an lạc. Còn tại sao cái cây gậy đó là không phải là đóng phinh, mà là ở núi cái cây gậy là rất là quan trọng. Không phải đợi già mới chống gậy đâu. Cây gậy nó giúp ta rất là nhiều. nhiều cái công dụng lắm. Chừng nào lên núi đi rồi lúc đó biết. Ở những cái dốc mà đứng á, là mình có cây gậy đó rất là đỡ, nó chịu lực cho mình, không phải đợi già mới cần gậy, với đồng bằng khác, trên núi thì khác. À, cho nên á, đội cái nón lá lên, chống cái cây gậy, bước từng bước nó an lạc, nó giải thoát làm sao. Mà buổi sáng ra ngắm mặt trời lên, bình minh ở trên Pháp Ấn Sơn. Buổi chiều thì hoàng hôn buông xuống, chim hót suốt ngày, trúc lai gió thổi tùng reo. Làm sao mà có thể mà ai mà có ai đặng ta cùng chia niềm an lạc chăng? Bon. Phải không? Tu như thế là tu. Tại sao mình tu mà mình cứ lăng xăng bận rộn suốt ngày? Có chánh niệm mới có sự an định của nội tâm. Có sự an định của nội tâm á, mới có cái nhìn sâu sắc về sự vật hiện tượng của các pháp. Có cái nhìn sâu sắc thấy rõ rồi đó, thì có cái gì đâu quan trọng. Cứ nhẹ nhàng, cứ an lạc. Giữa đời này không có cái gì quan trọng để cho mình phải là phải bấn loạn lên đó, tất bật lên. Hồi đó mình chưa đi tu là suốt đời, suốt ngày, suốt tháng, suốt bao nhiêu năm mình chạy loạn rồi. Giờ tu không lẽ chạy nữa, không cần chạy nữa. Cho nên á, phải nhớ cái sự chánh niệm, là nhớ tỉnh thức trong phút giây hiện tại. Phải nhận biết tâm của mình, nhận biết thân của mình, nhận biết cái hoàn cảnh chung quanh mình. Bất cứ lúc nào mình hiện hữu, phải có mặt, thắp sáng cái ngọn đèn chánh niệm. Đừng có sống trong lãng quên. Chúng ta một ngày lãng quên rất là nhiều, dầu cho là đi tu. Không có phương pháp thực tập á, không có phương pháp hành trì đó, là mình sống trong lãng quên. Nắng chút kia là mình quên. Mưa mưa lạnh lạnh chút kia mình quên. Buồn chút kia mình quên. Giận chút kia mình quên. Thương chút xíu mình gặp ai đó thương mình cái mình quên. Mà gặp ai ghét mình cũng quên luôn. Quên cái chánh niệm của mình. Phải giữ vững cái chánh niệm. Dầu cho bên ngoài bao nhiêu những thứ gì đó nó diễn biến xung quanh mình, mình giữ chánh niệm. Mình có được an lạc trong mọi lúc mọi nơi. Cho nên gọi là Bồ Đề Diệu Hoa Biến Tràng Nghiêm. Nhớ cậu đó chưa? Tùy sở trụ xứ thường an lạc. Qua màu giác ngộ đó, nở đầy thế giới hết trơn. Ở đâu cũng được an ổn, ở đâu cũng được vui tươi. Đó là cái sức mạnh của chánh niệm. Chỗ nào qua cũng nở hết, nếu mình có chánh niệm. Mà nếu mình không có chánh niệm, mình đi đâu mình cũng gặp hoa héo, hoa tàn. Mà nếu mình có chánh niệm, chỗ nào qua cũng nở hết. Giờ hoa đang nở trong đây nè, hoa đang nở, hiện giờ hoa đang nở. Có thấy hoa nở không? Thấy không? Thấy không? Không thấy hả? Rất là đặc biệt. Ăn cơm cũng vậy, nói chuyện cũng vậy. Nhất cử nhất động của mình đều như vậy hết. Cứ từ từ ăn, không có vội vàng. Ăn mặn mà vội vàng mà gấp vô chúng, rồi mình nuốt vô một cái nó mắc xương cá chỗ cổ họng. Đó là ăn mặn. Ăn chay mà mấy cái cùi cải mà kho mà chưa hết á. Có biết cái món nhà chùa không? Có ăn món đó không vậy? Cái chân của cái bắp cải đó, róc 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 ra rồi kho chừa lại miếng như đó, ăn cho nó giống như xương sườn á. Rồi là nói chuyện cười cười, nuốt vô cái mắc cái chỗ này. À, mình ăn ở trong chánh niệm rồi mình chế tác ra đó, sự biết ơn, nhớ ơn, cảm ơn và đền ơn. trong khi ăn. Còn mình ăn ở trong cái lãng quên đó, mình chỉ thấy đồ ngon, đồ dở, đồ mặn, đồ ngọt. Mình chỉ biết đó là cái bị cái gì? Bị cái vị giác á, nó làm cho mình đó mờ tối. Mình ăn ở trong chánh niệm đó, mình thấy được cái sự đó khó khổ của người nông dân, của người cày cấy, khó nhọc của cái người trồng trọt, thấy sự khó nhọc của người nấu nướng ở trong bếp núc, thấy sự khó nhọc của bao nhiêu những cái công lao mồ hôi nước mắt khó khổ trong cái món ăn đó. Cho nên mình ăn mình không có phung phí. Mình thành kể cho các huynh đệ nghe, một vị hòa thượng cao tăng ở Hồng Kông, hòa thượng là người Tây Đức, miền Tây của nước Đức thì gọi là Tây Đức. Mà hòa thượng là xuất gia tu hành, xin thưa các huynh đệ rằng là hòa thượng là tu khổ hạnh, đầu trần chân đất, sách đồ đi giúp cho những cái người tị nạn khổ, là hàng chục cái trại, mỗi một ngày đi bộ hàng bao nhiêu cây số, sách đồ ăn, sách đeo đủ thứ hết trọi trơn, cao đầu trên 1.9 m, đầu trần chân đất. Mà người phương Tây mà tu khổ hạnh mình mới đáng nể, người phương Đông của mình khổ hạnh là thượng, người phương Tây mà tu khổ hạnh. Nằm là trải một cái tấm vậy thôi, cái tấm bạc vậy rồi nằm, không có cái giường. Mà ở đâu? Ở Hồng Kông. Mà hồi xưa đó là phi công là lái máy bay hồi xưa đó. Hồi xưa mà chúng ta biết rằng cái thời xưa đó mà được làm cái ngành nghề đó là đâu phải là học ít. Sức khỏe như thế nào, trình độ như thế nào, khả năng như thế nào. Mà đi nuôi là các Phật tử là dạy dỗ từ chút từ chút. Chính Minh Thành qua bên đó đó, được thăm Hòa Thượng đó. Hòa Thượng dẫn Minh Thành đi á. Bây giờ trong những cái nhà sách đó, lựa từng cuốn sách cho Minh Thành, tới bây giờ vẫn còn những cái quyển sách đó, mở ra quyển sách ra là thấy Hòa Thượng trong đó. Mà Hòa Thượng làm những cái việc đó mình có khi suốt đời mình đó, là không có, chưa chắc mình học được. Tại vì những việc quá là bình thường. Thí dụ Hòa Thượng vô cái chỗ mà cái nhà hàng ăn chay đó, lúc nào cũng vậy, Hòa Thượng vô là đích thân Hòa Thượng đi pha một ấm trà, không cho ai làm thế. Hòa Thượng châm vô mười mấy hai chục cái ly trà đó, Hòa Thượng bưng cho mấy người nhân viên phục vụ đó ở trong nhà hàng đó, đích thân Hòa Thượng bưng cho người ly 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 ly, rồi sau đó Hòa Thượng mới bưng cho từng người Phật tử của mình ngồi trong đó. Chính Hòa Thượng làm à. Ăn cơm là không bỏ một miếng nào hết, không được bỏ một miếng nào hết, dầu lá rau cũng không bỏ, nước cũng không bỏ một miếng nào hết, uống cho hết, ăn cho sạch sẽ hết. Mà Hòa Thượng không có nói nhiều, Hòa Thượng chỉ làm cho mình thấy rồi mình học thôi. Đang đi đi chung như vậy mà có người nào mà bước lên cỏ xanh là Hòa Thượng kêu lại là Hòa Thượng chỉ cho mình không có nên đạp lên trên cỏ xanh. Mà ta chăm sóc. Đừng có nói mình thấy là những cái rất là bình thường, như mình lại mấy cái chỗ khu du lịch rồi vậy, chụp hình rồi vậy đó, cứ thấy đẹp cái nhảy vô à. Không cần biết ai chồng cực khổ, người ta bảo vệ rõ ràng, ta đề cái bảng à ha. Ha. Là không có cho bước vô mà lén lén vòng vòng, không à, cái nhảy vô cái chụp bồi rồi nhảy ra. Có không? Nhiều không? Ích kỷ. Những cái quá là bình thường, nhưng mà mình nó không ngờ là Hòa Thượng làm những cái đó, rồi Hòa Thượng trở thành phi thường. Cho nên đó mình kiểm tra lại cái ăn của mình coi như thế nào, cái uống của mình như thế nào, cái đi đứng ngồi nằm của mình như thế nào, cái sinh hoạt hàng ngày của mình như thế nào, chánh niệm nó ở trong đó, công phu nó ở trong đó, tu hành nó ở trong đó, chuyển hóa nó ở trong đó, đạo lực ở trong đó, đạo nghiệp của mình ở trong đó, cái đạo hạnh của mình ở trong đó, đạo đức ở trong đó, đạo phẩm ở trong đó, cái đạo quả ở trong đó luôn. Rất bình thường. Ở khi mà mình thường sống với chánh niệm như vậy đó, luôn luôn có sự tỉnh thức thắp sáng như vậy đó, thì mỗi cái hành vi cử chỉ của mình nó rất là đặc biệt hơn người bình thường dữ lắm. Không biết là các huynh đệ có xem cái chương trình biểu diễn á, mà người ta lấy một cái cọng lông chim á, lấy mấy cái cành cây người ta gác lên, gác lên, gác 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 một hồi đó là nguyên một cái vàng như vậy nè, mà để cái cọng lông chim ở trên đầu cái vàng cây đó mà biểu diễn là cả thế giới coi, chứ không phải bình thường đó. Dùng một cái cọng lông chim thôi à, mà gác nguyên một cái vàng cây, mình nói dễ cho mình đó, là giống như là cái cây dừa nó có mấy cái bẹ đó, biết không? Cái cây dừa có mấy bẹ, cây dừa đó, cái bẹ có lá dừa đó, là cái phần mà cái phần cái bẹ cái đó chứ không phải lá nha, cái phần bẹ đó đó cứ gác lên, gác lên, gác 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 lên mấy chục cây như vậy mà cái cọng lông chim nó vẫn nằm ở trên đó. Cái đó là cái gì vậy? Cái rất bình thường mà nó trở thành nó biểu diễn khắp thế giới coi, phi thường. Là nó muốn nói lên cái gì? À, mình thành dẫn chứng những cái thực tế trong cuộc sống mà các huynh đệ sẽ thấy. Cũng như cái chuyện uống trà, mà cái người mà không biết thưởng thức trà mà đưa cho họ chung trà thì khác. Mà cái người biết thưởng thức trà, mà biết thưởng thức vừa vừa thôi, biết uống, biết thơm vậy là người khác. Cái người cái chuyên về uống trà là cái người đó thưởng thức lại khác. Mà cái là trà mà tới cái mức trà đạo thì cái đó nó khác nữa. Mấy cấp bậc phải không? Không biết uống trà, biết uống trà à, và có chuyên về uống trà, rồi xong rồi tới trà đạo, bốn cấp bậc. Cũng có chung trà đó thôi, nhưng mà nó bốn cấp độ khác nhau rất là nhiều trong một chung trà. Cái chung trà bình thường như vậy mà nó trở thành đạo, trà đạo cho cả thế giới ngưỡng mộ. Nhật Bản nó biến thành trà đạo. Cái vỏ là cái có chỉ có dùng sức mạnh thôi, miễn sao hạ gục địch thủ là được rồi, nhưng mà nó đem đạo vô cái thành ra vỏ đạo. Cái cung là có khi là để sát hại, nhưng bây giờ đem đạo tỉnh thức vô, đem sự tỉnh thức chánh niệm vô thành ra cung đạo, hoa đạo, kiếm đạo. Tất cả cái đó là cái gì? Thiền đem vô tới đầu chỗ đó thành đạo. Cũng như mình bây giờ tất cả cái động tác của mình mà đem chánh niệm vô, đem sự tỉnh thức vô soi sáng, thì tất cả cái chỗ đó nó đều trở thành đạo, đều trở thành màu nhiệm hết trơn. Tại sao Ngài Xá Lợi Phất thấy cái dáng đi của Tỳ Kheo Mã Thắng thôi mà lại là phát tâm kính ngưỡng đạo Phật liền, nghe một bài kệ là chứng sơ quả vào dòng thánh? Cái dáng đi của Ngài Mã Thắng thôi, cái đi đó đâu phải là cái đi bình thường nữa. Cái sức chánh niệm nó ở trong cái dáng đi đó, ở trong cái tướng đi đó, ở trong cái hành vi đi đó, nó có một cái sự chánh niệm sâu sắc vững chắc ở trong đó. Giờ mình không tập thì tới chừng nào mình được? Nếu mà mình không tập, mình học Phật học thì giống như mình học thuyết kiến thức ở ngoài ấy. Hồi đó ở nhà mình đi sao, giờ mình tu rồi mình đi cũng giống y vậy, đâu có công phu tu, không có công phu tu. Cho nên làm sao mình mà mỗi ngày phải thấy mình khác, mỗi ngày phải thấy mình khác lên ở trong cái sự tu hành, nó trưởng thành ở trong cái niệm định huệ, phải thấy rõ. Giống như trồng cây vậy đó, tháng, hai tháng, ba tháng là mình thấy nó lớn rất là rõ, mỗi năm nó càng lớn chứ. Tại sao mình tu 5, 7 năm mà không thấy cái niệm định tuệ mình lớn? À, cho nên mình phải kiểm tra kỹ cái chỗ đó, ứng dụng mà mình tu. Mình có cái sự á, khi mà mình có cái chánh niệm tỉnh thức ở trong mọi hành vi của mình rồi đó, là mỗi cái động tác của mình nó trở thành màu nhiệm. Cái chỗ này rất là kỳ đặc nha, rất là lạ. Các huynh đệ để ý những cái buổi lễ mà trang trọng đó, lớn á, mình có thấy người ta chạy rần rần không? Lúc trao giải Oscar hay lúc tuyên thệ để nhậm chức lớn, đứng đầu của một thành phố hay của cả một quốc gia đó, mình thấy cái lúc đó là sao? Sao? Lặng lẽ, nín hết trơn, nín lặng hết, tĩnh lặng hết, im phăng phắc. Bước lên từ từ, rồi mỗi cái cử chỉ động tác, đưa tay lên, nói
trầm lắng, rõ ràng, mạnh mẽ, hùng tráng. Nghe có mình chấn động hết.
Trong đó có chánh niệm lắm, trong đó có cái sự tỉnh thức sâu sắc lắm. Mỗi cái cử chỉ người ta, ta rất là để ý, chú ý. Chứ người tu mình cũng phải vậy. Mỗi một cái bước mình bước á, giống như là mình mới cái bước đầu tiên ở trong cuộc đời của mình vậy đó.
Chà, cái chỗ này khó mà dễ.
Mỗi một cái bước chân của mình bước á, giống như mình mới bước lần đầu tiên của cuộc đời mình vậy đó. Nó có chánh niệm. Mỗi một cái lời nói của mình ra đối với cái người đó mà mình đã quen nhiều năm rồi đó, cũng giống như là cái mình mới gặp lần đầu. Chánh niệm nó vậy. Tại sao mà mình á, quen thân rồi sao rồi dễ giận, ở chung rồi bắt đầu cự cãi, là mình không còn chú ý, mình không có còn á, là để ý giống như lúc đầu nữa. Mình thấy nó bình thường, nhà hôm nay không cần nữa. Đó là đối với người ngoài thôi, là tại do mình không có còn để chánh niệm. Đó mà mình có chú tâm vô mỗi cái động tác của mình rồi, mình sẽ thấy nó kỳ lạ lắm, kỳ tích nó xuất hiện. Rất là kỳ, kỳ lạ. Từng một cái bậc thang mà mình bước lên nó khác. Từng cái đó qua mà mình cắm vô cái bình hoa mình nó khác hoa đạo. Mỗi một cái lại của mình, Minh Thành hướng dẫn hôm trước rồi đó, cái lại lá rơi đó, mỗi một cái lại của mình xuống nó màu nhiễm lắm. Chứ không phải giống như cái lại này cho nó xong, không phải. Nó khác, khác rất là xa. Khác rất là xa. Mỗi một câu niệm Phật của mình niệm lên bằng cả trái tim của mình, cả tấm lòng chân thành của mình, khác lắm, rất khác. Mỗi một cái buổi học của mình mà học ở trong chánh niệm, nó khác nó gấp 1000 lần cái học bình thường. Gọi là nhất nhật thiền lý. Di rư chen lị. Một ngày mình có thể đi 1000 dặm ở trong sự chánh niệm. Chánh niệm á, nó không có muốn đi nhanh, mà tự nó siêu nhanh. Mình không chánh niệm mà mình muốn đi nhanh, thì cái đi nhanh đó nó đi tới cái con đường rất là ngắn. Mà có chánh niệm rồi đó là mình sẽ thấy chung quanh của mình màu nhiệm, mình cảm nhận cuộc sống và cái cuộc sống rất là màu nhiệm. Từ giây từng phút nó trôi qua trong một cái sự màu nhiệm đặc biệt của đời sống. Cái đó là cái hạnh phúc mà siêu diệt thế gian của người xuất gia. Cái đó gọi là hiện pháp lạc trú. Hiện pháp lạc trú là mình an trú cái tâm của mình trong giây phút hiện tại là lập tức có được sự an lạc. Ngồi xuống từ từ. Để cục phấn xuống từ từ. Uống nước từ từ để mình thưởng thức. Rồi mình sẽ thấy cái hương vị của từ từ, nó rất là từ từ. Không có ai có thể diễn tả nổi cái từ từ đó hết. Bởi vì từ từ cháo nó sẽ nhừ. Mình có cháo chín ăn rất là ngon. Và cái đời sống của mình nó kỳ diệu lắm. Không thể diễn tả được, không thể tưởng tượng được. Thì đạo Phật gọi là bất khả tư nghị, không thể nghĩ bàn nếu mà mình sống trong chánh niệm. Đây là có thật. Chính Minh Thành trải nghiệm và có an lạc lợi ích. Không phải lý thuyết. Thực tập đi rồi sẽ thấy. Mọi việc nó đến với mình đem cái tâm thái tùy duyên mà tiếp nhận. Đến nhiều tiếp nhiều, đến ít tiếp ít, không đến khỏi tiếp tù. Không có vấn đề gì, không có phan duyên, không có mong cầu, không có đi tìm kiếm. Mình tìm cái gì? Có gì để tìm? Tam giới vô pháp, hà xứ cầu tầm. ba cõi không có pháp, chỗ nào để mà tìm tâm? Không có một pháp thật trống rỗng. Tất cả sự vật diệt đều là đối tượng để cho mình quán chiếu, để mình chiêm nghiệm sâu sắc cái tính chất biến hoại trống rỗng bất tội nguyện của các pháp. Mình đem cái tâm của mình trở về giây phút hiện tại đó, thì lập tức mình có được an lạc, gọi là hiện pháp lạc trú. Sở dĩ mình khổ, mình buồn, mình giận, mình hờn, đủ thứ hết đó, tại vì mình suy nghĩ, tính toán, mình lo sợ, hồi ức, ký ức, dĩ dãn. Chứ nếu như mà mình ngay chỗ này mình cảm nhận sâu sắc cái giờ này đó, thì huynh đệ thấy là đâu có gì đâu. Rất là an lạc. Huynh đệ thấy không? Bí quyết của đạo Phật, chìa khóa của Phật Pháp, ngay đây, hiện giờ, tại chỗ này, giờ phút này, chỉ cần thắp sáng cái ngọn đuốc tỉnh thức chánh niệm thôi. Chỗ đó là cái chỗ bí kíp của chánh pháp, không có tìm đâu nữa đó. Mà khi mà mình sống được như vậy rồi đó, thì cái tâm mình nó sẽ yên định, bởi nó không có chạy nữa. Làm gì biết cái nấy cho nên nó không có chạy. Cho nên cái chỗ này, cái chỗ bí quyết mà Minh Thành chia sẻ là từ Phật tử ở ngoài cho đến chư tăng ni ở trong người xuất gia của mình. Thí dụ như mình gặp một cái ngày đó nó có 10 công chuyện, mình đừng có nhớ 10 công chuyện. Mình đã sắp xếp hết xong rồi, bây giờ không cần nhớ nữa. Cái công chuyện này nó đến thì trước mắt mình chỉ có một việc thôi. Xong cái việc này nó tới việc khác cũng là một việc nữa thôi. Xong cái việc khác nó tới việc khác cũng là một việc thôi. Thì chỉ có một việc chứ không phải 10 việc. Mà mình nhớ 10 việc, cái tự nhiên cái đầu mình lo, cái tâm mình tính lên, cái hồi cái mình quýnh lên. Quýnh lên hồi cái mình quán. Là bắt đầu mình nó rối lên. Cho nên chỉ có một việc thôi thì nó lúc nào cũng có một việc á. Thì vậy nó xong hết 100 chuyện, 1000 chuyện cũng có một việc thôi. Mà một việc mà chỉ có tỉnh thức thôi, nó cũng không có việc gì hết á. Tới đâu rồi nó tính tới đó, tự nó biết an bài. Cho nên cái lúc đó nó gọi là vô tác diệu lực. Không cần phải tạo tác, tự nó có cái sức màu nhiệm ở trong nội tâm của mình á. Nó tác nghiệp, nội tâm của mình nó vận hành. Nội tâm của mình tự nó sáng suốt, nó biết sắp xếp. Ở trong cái tâm an định, tự nó làm việc. Chỗ đó là chỗ đặc biệt. Mình không có động não nhiều, nó không suy nghĩ nhiều nữa. Mà cái tâm nó an định rồi, cái trí nó sáng ra rồi đó, thì tiêu dao tự tại thôi. Mình mới đem cái năng lượng của an lạc và thảnh thơi để mình chia cho mọi người chung quanh mình. Người xưa có câu là dạng pháp bổn nhàn nhi nhân tự náo. Mọi việc nó vốn là tĩnh lặng an nhàn, nhưng do con người tự náo loạn, con người tự náo động, tự lăng xăng, cho nên nó mới có rộn ràng. Mặt trời mặt trăng bây giờ cũng là mặt trời mặt trăng 3000 năm trước. Mặt trời mặt trăng của 3000 năm trước cũng là mặt trời mặt trăng của bây giờ. Mặt trời mặt trăng của bây giờ cũng là mặt trời mặt trăng của một vạn năm sau. Núi cũng là núi, sông cũng là sông. Có mình thì nước cũng chảy, mà không mình thì dòng sông nó vẫn cứ trôi. Các pháp nó là như thế. Tại mình không thấu hiểu được cho nên mình đau khổ. Nó là vậy. Thấy được cái tính cách hành pháp sanh diệt, tự nhiên cái tâm mình nó không còn bị bám chấp nữa. Tháo gỡ cái chấp, mình tháo gỡ được cái chấp á, cái sự nắm chặt ở trong tâm mình á, thì tự nhiên là mình giải thoát. Tại vì cái dòng sông nó chảy như vậy mà mình muốn, mình kêu nó không có chảy, mình kêu nó chảy ngược lại là không được. Nhưng mình không trách, không hờn người này, người nọ, người kia. Mình không có phiền công việc, mình không có đổ thừa cái hoàn cảnh. Mà mình chỉ quay trở lại cái tâm của mình á, làm sao để cho mình
thấu hiểu. Mình thấu hiểu rồi, nó không có chuyện gì hết, không có chuyện gì hết. Cho nên Ngài Quyền Giác Thiền Sư gọi là giác tức liễu, bất thì còng.
Giác tức liễu là biết được cái rồi xong, không cần phải dùng công phu gì nhiều hết đó. Chỗ đó là chỗ độc đáo của Đạo Phật. Thế nào gọi là biết là xong, không cần ra công nhiều. Ví dụ như có hai người bạn thân vui vẻ với nhau đó, bình thường bỗng nhiên bữa nay giận, giận dữ á, không thèm vào mặt nó, từ nay về sau là cắt đứt luôn, đoạn tình ta, tuyệt tình cốc. Bây giờ đừng có nói cái gì với tôi nữa hết trơn, không có ai lại đây nói mà được hết trơn, phải không? Bây giờ tôi vô tuyệt tình cốc, nhất định rồi, không ai nói gì hết. Người này năn nỉ, tới người kia năn nỉ, hết nợ năn nỉ, bao nhiêu người ta năn nỉ cũng không được. Tôi quyết định rồi. Bỗng nhiên có người này lại nói giận là một tháng rồi. Cái người này lại nói bây giờ chị hãy nghe em một lần sau cuối thôi, một phút thôi em nói cho chị nghe, thật ra cái sự việc đó là như vậy mà tại hiểu lầm. Ô vậy à, thế à, thế à, ôi cười vui vẻ là đâu có gì đâu, vậy là đâu có sao đâu, tại hiểu lầm nhau thôi à. Rồi xong, biết là xong, chẳng cần công, lúc đó không cần ai lại nói gì nữa đó. Không cần năn nỉ, không cần tặng quà, không cần cho tiền, không cần dẫn đi ăn nhà hàng gì trời, không cần dẫn đi đâu nữa đó. Ồ, thế à, vậy thì đâu có gì đâu. Rồi xong, nghỉ. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não tận thể nguyện đoàn pháp môn vô lượng thể nguyện học Phật đạo